Tác phẩm Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Tác giả Emiliano Tardif. Chương 1. Ngài có phải là Đấng Trời Sai?
Hai nhỏ què được đi. Mặc dầu bị thắc mắc nhiều nhất trong các dấu chỉ người bất toại đứng dậy đi là cách thế đặc biệt để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai cứu thế. Chính Ngài tuyên bố điều đó khi Ngài nói cùng người bất toại: "Để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, ta bảo ngươi hãy trỗi dậy, vác lấy mền chõng mà về nhà." Marco chương 2 câu 10-11. Ngày nay Chúa Giêsu làm rất nhiều dấu chỉ chứng tá sau đây thật tuyệt vời. Cô Giovanna kể cho chúng ta tất cả cái quá trình khỏi bệnh của cô, kết thúc vào ngày 6 tháng 7 năm 1986 ở Lorena, Cilento, nước Ý. Đáng để ý nhất là vai trò rao truyền tin mừng của một cộng đoàn đã dẫn đưa cô đến chân Chúa Giêsu.
Tôi tên là Giovanna Monzo, 19 tuổi, và tôi muốn thuật lại những điều kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong đời tôi. Ngài đã cho tôi tái sinh lại sau 14 năm sống giật giờ trong một cuộc đời vô vị. Từ lọt lòng mẹ, tôi đã mắc một bệnh lạ trong xương mà ít bác sĩ biết đến và rất hiếm có bác sĩ biết chữa trị. Đây là một bệnh di truyền. Nó làm cho xương yếu đi và xương mục dần dần do một sự mất canxi liên tục, osteoporosis, tức loãng xương. Tôi chỉ mới sanh ra được 40 ngày, thế mà vì thấy tôi khóc hoài hoài, ba má tôi mới khám phá ra là tôi bị gãy xương đùi bên phải. Họ đưa tới bệnh viện, nhưng các bác sĩ không biết cái gì đã xảy ra, lại làm cho bệnh thêm tệ hơn. Sau 4 cuộc giải phẫu và 4 năm nằm nhà thương, người ta nói với ba má tôi rằng khi tôi tới tuổi dậy thì một là tôi chết, hai là tôi sẽ bị bại liệt. Nhưng bố mẹ tôi mặc dù nghèo, nhất định không chịu bó tay. Họ đưa tôi tới viện chỉnh hình Ricci ở Bologna, Ý. Ở đó, người ta bắt đầu một loạt giải phẫu cho tôi. Tổng cộng tôi chịu 18 lần mổ, lần cuối cùng cách đây 5 năm. Khi tôi lên 14 tuổi, trái tim tôi tràn cay đắng. Những bộ mặt duy nhất mà tôi thấy hoài đó là của cha mẹ và của những bác sĩ của nước Ý. Tôi chán nản và tuyệt vọng. Tôi muốn tự hủy mình và hủy diệt cả các người khác luôn. Tại sao tôi lại bị kết án suốt đời trên chiếc xe lăn này? Tôi càng điên tiết hơn khi thấy các bạn trẻ cùng tuổi ở các nhà lân cận chơi đùa ngoài sân. Còn tôi, người ta chôn chặt trên giường hay đôi khi trên chiếc ghế bành vì một việc gãy xương mới lại xảy ra. Hoàn cảnh ấy khiến tôi chọn một giải pháp độc nhất vừa tầm tay tôi: tự sát. Tôi không còn thể chịu đựng nổi cuộc sống trống rỗng và khốn nạn này. Tôi muốn người ta chỉ cho tôi thấy Thiên Chúa, nhưng tôi lại không thể hiểu nổi có một Thiên Chúa tốt lành và toàn năng phép tắc mà lại để tôi phải đau đớn giường này. Đối với tôi, Thiên Chúa chỉ là trò người ta bày vẽ ra, và nếu có đôi khi người ta nói với tôi về Thiên Chúa, thì tôi trả lời là nếu ông Thiên Chúa ấy có thật, thì ông là một Thiên Chúa độc ác. Suốt kỳ hè 1985, tôi đã thử bằng nhiều cách để chấm dứt cái mà người ta còn dám nói là cuộc sống. Một sáng tháng 7, tôi tìm được một cách chắc chắn không thể ai cứu vãn được để thi hành dự định: leo qua ban công và gieo mình xuống. Thế là không bao giờ người ta còn có thể cứu tôi được nữa. Tôi từ từ bò tới ban công, và khi chỉ còn một chút cố gắng nữa là tôi có thể lao mình xuống khoảng không, thì Chúa đến can thiệp một cách bất ngờ. Chính khoảnh khắc đó, bà tôi gọi tôi vì có những người đến muốn làm quen với tôi. Tôi nổi sùng vì thấy rằng muốn chết tôi cũng chẳng được tự do mà chết. Mùa hè năm ấy, cha Miguel Vassallo mở một nhà cầu nguyện Thánh Micae và đã mời nhiều bạn trẻ đến dự một tuần tĩnh tâm cầu nguyện và rao truyền tin mừng. Rồi họ chia nhau thành từng nhóm đi khắp khu phố mang lời Chúa Giêsu cho người ta. Hai trong số đó, chị Roselina và Sabina, đến nhà tôi vào đúng lúc tôi đi tự vẫn. Tôi ngồi trên salon và vào phòng cơm. Như mọi lần, tôi tỏ ra tất cả sự giận dữ và buồn bực. Hai chị ấy không phản ứng, cũng chẳng áp đặt cho tôi điều gì, nhưng họ thông cảm tôi. Thay vì cho tôi thấy tôi là một bệnh nhân, thì họ hiến cho tôi một nụ cười và nói với tôi một giọng dịu dàng và âu yếm như tôi chưa từng gặp bao giờ trước đây. Tình thương ấy làm thái độ gây hấn của tôi dịu xuống. Tôi không thể đấu tranh với những người chị em đến không để tấn công tôi.
Sau đó, họ nói rằng họ muốn giới thiệu cho tôi một người bạn. Tôi chờ người bạn ấy bước vào, xong họ bảo rằng người bạn ấy tên là Giêsu và họ bắt đầu nói với tôi về Ngài. Tôi hỏi họ tại sao cái ông Giêsu ấy lại bắt tôi phải đau đớn thế này. Khi họ nói rằng Ngài thương yêu tôi đáp lại rằng nếu bằng cách đau đớn thế này mà Ngài muốn tỏ tình thương với tôi, thì tôi không thèm tình thương của Ngài. Họ cố gắng trả lời các vấn nạn của tôi với một vẻ nhân từ rộng lượng và dịu dàng. Và họ nói đến bi kịch huyền bí của sự đau khổ trong thế gian. Dưới ánh sáng của thập tự giá, vừa là bằng chứng của đau khổ, vừa là dấu chỉ toàn thắng trên đau khổ ấy. Tôi cảm thấy một luồng khí nóng ran trong thân thể mà không hiểu do đâu. Nó như một vuốt ve của một tình yêu mà tôi chưa hề bao giờ có được. Một mặt tôi mong họ về đi để tôi có thể trở lại cái ban công và nhảy xuống. Mặt khác tôi mong họ ban cho tôi một làn dầu thơm làm dịu nỗi bi ai của đời tôi. Tôi chấp nhận tình bạn của họ, nhưng với một điều kiện: đừng nói đến cái ông Giêsu bắt tôi phải chung vai vác thập giá với ông nữa. Họ đồng ý ra về với lời hứa sẽ trở lại thăm tôi một ngày khác. Trong thời gian ấy, tôi thỉnh thoảng tự hỏi mình, ủa, cái gì đã xảy ra vậy? Họ trở lại ngay chiều hôm đó cùng với 20 người nữa. Ai ai cũng có một nụ cười và sự dịu dàng ấy. Họ dọn một buổi lễ lớn mừng tôi và cống hiến tất cả thời giờ của họ cho tôi mà không đòi chút gì đền đáp. Hôm ấy, lần đầu tiên từ 18 năm tôi mỉm cười. Sau khi nói chuyện, chị Rosa Maria đề nghị chúng tôi tất cả cùng cầu nguyện. Tôi bực mình lắm vì họ đã lỗi giao hẹn, nhưng tôi cũng đành phải nhận. Chỉ vì để cảm ơn tất cả những điều họ đã làm cho tôi, chứ không phải tôi đồng ý với họ. Trong lúc cầu nguyện, chị Rosa Maria xin Chúa Giêsu nói cho biết Ngài có muốn chữa cho tôi không. Và chị mở Kinh Thánh ra và lấy đoạn kể ông bất toại không thể xuống ao một mình khi thiên sứ khuấy động nước. Lúc ấy Chúa Giêsu đến và chữa ông lành. Xem Gioan chương 5 câu 1 đến 18. Đọc đoạn ấy xong, tất cả đều khóc và đến ôm hôn tôi, đoan chắc với tôi rằng Chúa Giêsu sẽ chữa lành tôi. Tôi tuyệt nhiên chẳng hiểu gì, tôi nghĩ rằng đây là một trò hề mà họ đã bàn nhau trước, hoặc có lẽ họ muốn đùa bỡn tôi. Tôi cự lại, không muốn hy vọng vào việc chữa lành vì sợ bị đánh lừa. Nhưng tôi cũng tự hỏi, cho dù vậy, tại sao họ làm tất cả những điều ấy, đang khi tôi có gì để đáp lễ lại cho họ đâu?
Vào tháng 9, tôi sắp phải chịu một ca mổ rất phức tạp, giống ca mổ lần trước, suýt nữa làm tôi vong mạng. nhưng xét thấy mình chẳng còn gì để mất, nên tôi nhất định nhận chịu mổ. Đây là chuyện trồng lại 10 phân xương ở đùi mà những năm trước họ đã cắt đi của tôi, và họ định làm cho nó lớn lên nhờ nuôi dưỡng bằng chất Canxita. Nhưng dược liệu này mạnh đến nỗi tôi phải thôi không dùng vì tránh nạn cấp suy, collapsus. Khi tôi đến bác sĩ khám lại, chúng tôi thấy bằng chứng Chúa Giêsu đã bắt đầu hoạt động trong đời tôi. Khúc xương đã lớn lên và vết thương hoàn toàn đóng sẹo. Tôi trở về nhà, nhưng luôn luôn câu hỏi này ám ảnh tôi. Phải chăng Chúa Giêsu đang săn sóc tôi? Mùa hè năm sau, chị Roselina đến với chị Rosa Maria cùng với hai bạn trai Pino và Simon, hai thiên thần mới cùng với những bạn khác giúp tôi biết Chúa Giêsu. Pino tỏ ra là người anh lớn tốt lành như tôi chưa từng gặp. Anh lưu tâm hết sức đến chuyện của tôi và hiểu rằng tôi cần những việc làm hơn lời nói, và cho thấy làm thế nào để yêu mến và đừng tùy thuộc vào anh cũng như vào bất cứ người trần nào khác, nhưng chỉ vào một mình Thiên Chúa. Anh lập một nhóm cầu nguyện, trong đó tôi có dịp được nếm tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Chính ở đó, tôi đã học cách nghe tiếng Chúa Giêsu trong thinh lặng và biết nói chuyện với Thiên Chúa như với một người bạn tri kỷ. Lúc ấy, việc khỏi bệnh của tôi chẳng còn lưu tâm nữa. Thế là phép lạ đã xảy ra cho tôi. Chúa Giêsu đã ban lại cho tôi hương vị của đời sống. Tôi yêu và được yêu. Một hôm, cha Miguel Vassallo rất phấn khởi báo tin cho chúng tôi rằng cha Emiliano Tardif sắp đến. Cha đã đi đây đi đó khắp thế giới cầu nguyện chữa lành cho bệnh nhân, và cha sắp vượt dãy núi Silento để đến nói cho chúng tôi về những việc lạ lùng của Thiên Chúa. Chúng tôi rất vui sướng, vừa cầu nguyện vừa chuẩn bị cuộc tĩnh tâm. Đang khi mỗi bạn đoan chắc với tôi rằng sắp đến đại nhật của Chúa cho đời tôi, thì riêng phần tôi, ngồi trên xe lăn, tôi dâng các đau đớn cho cuộc tĩnh tâm được thành công. Không chút ngần ngừ, chị Alexandra nói chắc với tôi rằng chiếc xe lăn này không bao lâu sẽ chẳng có tôi ngồi trên đó. Cuối cùng, ngày mong đợi đã đến. Tất cả chỉ đều là tưng bừng, vui vẻ và hy vọng. Từ khắp cả nước Ý, ngay cả từ những nước khác của Âu Châu, dân chúng ùn ùn kéo đến. Ngày thứ bảy, từ lễ đài, người ta công bố rằng Chúa Giêsu chữa cả tâm hồn lẫn thể xác.
Hôm sau, nhiều người lên làm chứng đã được chữa lành. Giữa những tiếng ca ngợi Thiên Chúa của dân chúng, một bạn trẻ trong nhóm chúng tôi thấy đã xảy ra nhiều việc lành bệnh như thế, liền kêu nài với Chúa: "Hỡi Chúa Giêsu, Chúa đã chữa lành người ta từ Thụy Sĩ đến, Chúa đã chữa lành bà kia từ Milano khỏi điếc, Chúa đã ban phát bao phúc lành cho tứ phương. Nhưng ở đây, nơi chúng con đã chuẩn bị cho Chúa một đại lễ, Chúa lại không chữa lành ai ư? Chúa không thể tiếp tục như thế. Người ta ở đây sẽ nói sao? Chúa Nhật, lời giảng nói về Chúa Giêsu có mọi quyền bính trên trời dưới đất. Trong lúc cầu nguyện cho bệnh nhân, tôi nghe thấy cha loan báo Chúa đang chữa lành một người bại liệt, và người ấy đang cảm thấy một sức nóng như lửa đốt nơi chân, vì thần linh Thiên Chúa đang tác động nơi người ấy."
Quả thật, tôi cảm thấy một sức nóng như lửa từ từ lan khắp đôi chân tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là do cảm động và niềm vui được đến dự buổi đại hội. Cha nói thêm, lúc này đây, Chúa thực hiện một việc chữa lành rất lớn. Tim tôi đập thình thịch. Sau một lúc mà tôi tưởng là một thế kỷ, cha thêm, Chúa Giêsu chữa một người bất toại. Chị Alexandra ngồi cạnh tôi kêu lên, chính là em đó, Giovanna. Tôi thấy ánh mắt của những người thương yêu quay về phía tôi. Chị Alexandra khóc, nhưng tôi không thể bước một bước lều trong lòng tin. Lúc ấy, cha Tardif nói chính xác, con đang cảm thấy một sức nóng ran trong thân thể. Đúng vậy, tôi đang cảm thấy như thế, nhưng tôi vẫn còn phân vân, do khí trời nóng hay biết đâu do cảm động. Nhân danh Chúa Giêsu, con hãy trỗi dậy, cha truyền lệnh. Lúc ấy, tôi không còn nghĩ đến mình, nhưng đến Chúa Giêsu. Đối với Ngài, chẳng có gì Ngài không thể làm được. Tự mình tôi đứng dậy, và lần đầu tiên trong đời tôi tiến đến gần bàn thờ. Các bạn tôi khóc lóc, có người lại cười, mọi người ôm hôn tôi, kẻ khác hôn vào tóc, vào má, thật cứ y như một nhà thương điên. Tôi cảm thấy mình rất nhẹ nhàng, hầu như thân tôi không nặng ký nào cả. Không nhờ ai nâng đỡ, tôi bước lên các bậc cấp của lễ đài, đến bên bàn thờ, và ở đó tôi tôn vinh Chúa Giêsu về việc Ngài đã làm cho tôi. Chị Alexandra khóc, các bạn khác hầu như không tin nổi. Có một anh bạn sững người không nói được đến 5 tiếng đồng hồ vì thấy tôi bước đi. Chiếc xe lăn của tôi nay trống không. Tôi không cần nạn, từ đấy tôi sống bình thường. Tôi làm trong văn phòng của cha Miguel. Mỗi ngày tôi lên xuống bậc thang. Thiên Chúa đã xử tốt lành với tôi. Tính gây hấn của tôi không còn nữa. Chỉ còn một điều làm tôi bực bội, lòng cứng tin của những kẻ không biết đến cái trống rỗng ghê sợ của quãng đời đã qua của tôi. Tôi đem sức khỏe của tôi phục vụ tha nhân, và tôi khám phá rằng đời tôi có ích và nhiều người cần đến nó.
Chứng tá rất đẹp vừa rồi bao gồm điều cho ta học đời. Giovanna đã được loan báo tin mừng một cách yêu thương do một cộng đoàn dấn thân phục vụ cô. Cả trước khi chữa lành, cô đã được giải thoát khỏi những cay đắng trong lòng, và điểm cuối cùng, cô đã đem sức khỏe phục vụ